Kiếm đạo độc tôn, chương 1543, Thủy Điểu Tinh, góc truyện audio.com. Mỗi lần tiến vào hang động, Diệp Trần cũng biết chọn thời điểm thích hợp để ly khai, tuyệt đối sẽ không bởi vì đang cao hứng mà lưu lại thêm một khắc nào, nếu lần này là một khắc lần sau sẽ là hai khắc, một ngày nào đó hội sẽ không còn tiết chế được nữa. Có lẽ cuồng tôn từ một người bình thường đã trở nên điên cuồng, cũng không phải là sự tình một sớm một chiều, đóng băng ba thước không phải do một ngày rét lạnh mà thành đấy. Trong hang động, làn khói đen ẩn chứa tin tức phong phú hơn rất nhiều so với nơi ngoại giới, cơ hồ mỗi một làn khói đen nơi đây đều tương đương với ngàn vạn làn khói ở ngoại giới, hơn nữa thông tin bên trong nó lại càng thêm thâm sâu, càng tiếp cận gần đến bản chất của sự vật. Bất chi bất giác, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần đã tăng từ tầng thứ 5 sơ kỳ lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 có thể ngạnh kháng công kích của ngũ cấp chí tôn chiến ngẫu, tương ứng với điều đó là kiếm nguyên tiêu hao thập phần nhanh. Tại tầng thứ 5 trung kỳ chỉ nhanh hơn vài lần so với bình thường, hậu kỳ lại nhanh hơn thêm vài lần nữa, đến cảnh giới đỉnh phong thì đã nhanh hơn 100 lần so với cảnh giới sơ kỳ rồi, tuy nhiên lại có thể duy trì trong thời gian lâu hơn 100 lần. Chỉ là, để cho Diệp Trần phải cười khổ chính là, bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 đỉnh phong đã tiếp cận cực hạn của Diệp Trần, hắn muốn tiếp tục đột phá thì cần phải hấp thu càng nhiều tinh hoa của kiếm hơn nữa, hoặc là linh khu bản thân phải tiến bộ trên một diện rộng, nếu không hội sẽ vĩnh viễn kẹt lại tại tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Ta có nên hấp thu tinh hoa của Hoàng Thần Kiếm không? Diệp Trần trong đầu hiện lên một ý niệm. Tinh hoa trong chí tôn bảo kiếm không thể nghi ngờ là hùng hậu và cô đọng hơn những thanh kiếm bình thường rất nhiều, tinh hoa của mỗi thanh đều có thể vượt xa vô số thanh kiếm khác. Không được, nhân tộc chí tôn bảo kiếm có số lượng không nhiều lắm, hấp thu một thanh là thiếu đi một, hay là chờ đến khi ta có thể luyện chế ra chí tôn bảo kiếm rồi hẳn nói sau. Ban đầu, Diệp Trần có ý định dùng số lượng thay cho chất lượng. Bất hủ kiếm thể tuy không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng Diệp Trần cũng không buông tha cho việc nghiên cứu các tin tức thuộc về phương diện này. Chỉ cần tích lũy thật hùng hậu thì ngày sau sẽ bạo phát càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, Diệp Trần bắt đầu chú trọng đến việc tăng võ đạo nguyên thần lên, võ đạo nguyên thần cùng bất hủ kiếm thể, một trong một ngoài, cái nào cũng có tầm quan trọng tương đương nhau. Đám khói đen càng ngày càng nhiều hơn rồi. Sau một thời gian tiến vào trong hang động, võ đạo nguyên thần của Diệp Trần cũng tiến bộ thần tốc, từ thanh đồng sơ kỳ dần dần tăng lên đến thanh đồng trung kỳ. Phải biết rằng để tăng võ đạo nguyên thần lên là điều gian nan nhất, cần phải trải qua tuế nguyệt lắng đọng thì mới có thể luyện thành. Ngay cả chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn là các trụ cột nhân tộc thế nhưng võ đạo nguyên thần của họ cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. Đương nhiên, võ đạo nguyên thần tiến bộ càng thần tốc thì đồng thời những đường chỉ đen trên thượng diện của nó càng ngày càng nhiều hơn, từ ngoài nhìn vào trông như là kinh mạch của võ đạo nguyên thần, hoặc như là một cái lưới lớn trói buộc chặt võ đạo nguyên thần vậy. Diệp Trần thử cởi bỏ những sợi chỉ đen này, liền phát hiện bọn chúng. Góc truyện audio.com, cực kỳ có linh tính và không chịu sự khống chế của hắn. Diệp Trần đoán chừng các sợi chỉ đen này hẳn là một thứ dị chủng võ đạo nguyên thần, một khi dị chủng võ đạo nguyên thần này đủ cường đại và đủ nhiều thì khi đó bản thân võ đạo nguyên thần của Diệp Trần hội sẽ dần dần bị nó chuyển biến thành một dạng khác. Khi đó Diệp Trần sẽ không còn là Diệp Trần thực sự nữa, mà là một Diệp Trần đã hoàn toàn bị thay đổi. Mau nghĩ ra biện pháp thả ta đi ra ngoài, ta có thể giúp cho võ đạo nguyên thần của ngươi tăng lên đến bạch ngân cấp bậc đấy. Những ngày này, trong đầu Diệp Trần không ngừng vang lên một thanh lạ. Bạch ngân võ đạo nguyên thần, ngay cả truyền kỳ chí tôn cũng không nhất định có thể có được đấy. Một khi có được bạch ngân võ đạo nguyên thần thì sống mấy trăm vạn năm cũng dễ dàng như trở bàn tay, với thời gian dài như vậy cũng đủ để cho ngươi chạy nước rút đến cảnh giới bán thần rồi. Nếu như không có ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên đến bạch ngân cấp bậc tối thiểu nhất phải mất 10 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Thật ồn ào, Diệp Trần đáp lại những tiếng mời mọc kia bằng một câu rất đơn giản, sau đó trực tiếp dùng hủy diệt kiếm ý chém giết đám dị chủng ý niệm đang xuất hiện trong đầu, một lần giết sạch cái này cũng may là hắn có được bát giai hủy diệt kiếm ý, bằng không thì không có biện pháp giết sạch được chúng. Ngày hôm đó, Hắc Phong giản đến thêm hai vị khách là Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn, bọn hắn theo thứ tự là đệ tử của Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn, cũng đồng thời là những người để cho Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn có thể yên tâm nhất, bởi nhiệm vụ tuần tra Hắc Phong giản, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần rồi. Diệp Chí Tôn, sư phụ để chúng ta đến thay thế cho ngươi. Huyền Hà Chí Tôn nói rõ ý định khi đến đây. A Nan Chí Tôn hai tay hợp thành chữ thập nói. Diệp Chí Tôn, sau này muốn đến đây, hãy đến Chí Tôn Các để triệu hoán Chân Vũ Sư Bá trước nhé. Tốt quá, mọi chuyện kế tiếp giao cho các vị nhé. Diệp Trần gật gật đầu, hắn cũng đang có ý định ly khai Hắc Phong Giản, một phần vì bất hủ kiếm thể cần phải có càng nhiều kiếm chi tinh hoa hơn nữa thì mới có thể tấn cấp. Sau khi ra khỏi Hắc Phong Giản, Diệp Trần cũng không trở về cửu chuyển tinh thiên thần đại lục trước mà là đi đến Chu Tức Tinh vực Thủy Điểu Tinh. Thủy Điểu Tinh là một bát cấp sinh mệnh tinh cầu, đường kính 500 triệu dặm. Trong toàn bộ Chu Tức Tinh vực, bát cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tựu chừng 10 cái mà thôi. Vào lúc này, phía trên nó là những tinh thể Chu Tức Tinh Kim Ô có độ sáng cao hơn cả một số ít cửu cấp sinh mệnh tinh cầu. Từ chỗ xa xa, Diệp Trần đã thấy được Thủy Điểu Tinh. Nhìn từ ngoài vào, Thủy Điểu Tinh trông rất xinh đẹp, toàn thân hiện lên một màu xanh biển trong vắt, phẳng phất giống như một ngôi sao bằng nước vậy, diện tích đất đai của nó cũng rất nhỏ, ước chừng chỉ chiếm 1-2 thành mà thôi, nếu nói đó là đại lục thì không bằng nói là một hòn đảo lớn trên đại dương bao la thì đúng hơn, đương nhiên, Thủy Điểu Tinh cũng đủ lớn, một hòn đảo lớn của nó cũng có diện tích lớn hơn một cái sinh mệnh tinh cầu nhỏ đấy. Thủy Điểu Tinh sở hữu tổng cộng 36 khối đại lục và vô số hòn đảo. Diệp gia sinh sống tại Thủy Điểu Đại Lục, còn Lạc Trần Kiếm Tông thì ở bên trên thác nước đại. Góc truyện audio.com, lục, Thủy Điểu Đại Lục không thể nghi ngờ là Thủy Điểu Tinh Đại Lục giàu có nhất trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đa số, người bình thường là những người không cần phải tu luyện, cuộc đời này của bọn hắn tựu là muốn kiếm được thật nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống. Bầu trời nơi đây xanh ngát một màu, những bãi biển sáng long lanh, từng bãi cát trắng tuyệt đẹp, Vịnh Thiên Đường là nơi dành cho giới quý tộc lui tới tại Thủy Điểu Đại Lục, những người tới đây nếu không giàu có thì cũng là có địa vị, ai cũng đều có thuyền khôi lỗi rất xa hoa, từ trên không bay xẹt qua, Diệp Trần có thể chứng kiến vô số người đang sinh hoạt ở chỗ này. Nơi sinh sống của người bình thường cũng không tệ, Diệp Trần trong đầu hiện lên những ký ức kiếp trước của mình và so sánh với kiếp này. Hào quang lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh, người bình thường căn bản không thể phát giác ra sự tồn tại của Diệp Trần. Thủy Điểu Đại Lục không chỉ có danh tự Đại Lục mà còn chứa hai chữ Thủy Điểu, đây là bởi hình dạng của nó cũng giống như Thủy Điểu vậy, Diệp gia tọa lạc ở tại vị trí đầu của Thủy Điểu, hoàn cảnh địa thế ở chỗ đó là tốt nhất. Hôm nay, Diệp gia bắt đầu hiển lộ bề thế của một đại gia tộc, sau 700 năm phát triển, vẻn vẹn số nhân khẩu đã đột phá đến ngàn vạn người, rất nhiều đệ tử Diệp gia cảm thấy tiềm lực bản thân không đột phá nổi đến sinh tử cảnh nên cũng bắt đầu đem tâm tư đặt vào việc lấy vợ sinh con, hy vọng đời sau của mình có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Dù sao, ở trong một đại gia tộc mà không đạt đến sinh tử cảnh được thì căn bản không thể có tiếng nói được, chỉ có thành công đột phá sinh tử cảnh vương giả thì cha mẹ và đời sau của mình mới nhận được đãi ngộ tốt. Gia tộc như thế, chủng tộc cũng là như thế, nhưng tài nguyên lại có hạn, vì vậy cần phải dựa vào chính mình để tranh thủ đấy. Tại vị trí chiếc mỏ nhọn của Thủy Điểu, đó là nơi tọa lạc của một trong ba ngôi trường bồi dưỡng nhân tài lớn nhất của Diệp gia, 1/3 số lượng đệ tử Diệp gia đều ở chỗ này để tiếp nhận bồi dưỡng, nếu như có thiên phú đủ cao, hội sẽ có thể đến Lạc Trần Kiếm Tông để tiếp nhận bồi dưỡng chính thức của tông môn. Không biết bao nhiêu người của Diệp gia đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ này, cả đám đều mong mỏi con cái của mình có thể có biểu hiện đột xuất. Trên bờ biển, một thanh niên và một người con gái đang tản bộ, người thanh niên tướng mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, nữ tử thì chính là Diệp Tiểu Tiểu, 6-700 năm qua đi, một điểm thay đổi ở nàng cũng đều không có. Tiểu Tiểu, nàng kể cho ta một chút sự tình về đại ca nàng được không? Thanh niên nghiêng đầu chờ đợi nàng nói. Diệp Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói. Một ngày nào đó, đại ca ta sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt trông thấy, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thanh niên lại càng hoảng sợ, ta nào dám chứ? Hoàn toàn chính xác là hắn không dám, Diệp Trần là chí tôn, căn bản không cùng một cấp độ với hắn, dù trên danh nghĩa, hắn là chồng tương lai của muội muội Diệp Trần. Ngươi nhát gan quá đi. Diệp Tiểu Tiểu thè lưỡi giễu cợt, chợt ánh mắt nàng trở nên sững sờ, hướng phía trước gọi một câu, đại ca. Cách chương.